phẩm Devadaha. Devadaha Vajra. Một La Mã. Kinh Devadaha. Devadaha Sutta. 134. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakya tại một thị trấn của dân chúng Sakya tên là Devadaha. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, ta không tuyên bố rằng đối với tất cả tỷ kheo cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Nhưng này các tỷ kheo, ta cũng không tuyên bố rằng đối với tất cả tỷ kheo không cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu ký sử, đã đạt được giải thoát nhờ chánh trí. Thời này các tỷ kheo, đối với những tỷ kheo ấy, ta tuyên bố rằng không cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? Vì các vị ấy đã hành trì không phóng dật, đến nỗi họ không thể trở thành phóng dật. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào còn là hữu học, sở nguyện chưa thành đạt, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Thời này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo ấy, ta tuyên bố rằng họ cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, chúng không chi phối được tâm và tồn tại. Do tâm không bị chi phối, tinh cần, tinh tấn khởi lên, không có biến nhát, niệm được an trú, không có thất thoát, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các tỷ kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những tỷ kheo ấy, ta tuyên bố rằng cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Này các tỷ kheo, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân, có những hương do mũi nhận thức, vân vân, có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân, có những xúc do thân nhận thức, vân vân. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả ái và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, chúng không chi phối được tâm và tồn tại. Do tâm không bị chi phối, tinh cần, tinh tấn khởi lên, không có biến nhát, niệm được an trú, không có thất thoát, thân được khinh an, không cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các tỷ kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những tỷ kheo ấy, ta tuyên bố rằng cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Hai La Mã. Kinh Sát Na. Khana Sutta. 135. Này các tỷ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỷ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội, Khana, để sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các địa ngục gọi là sáu xúc xứ địa ngục. Ở đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc không khả lạc, không phải sắc khả lạc, thấy sắc không khả hỷ, không phải sắc khả hỷ, thấy sắc không khả ý, không phải sắc khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì, vân vân. Phàm mũi ngửi hương gì, vân vân. Phàm lưỡi nếm vị gì, vân vân. Phàm thân cảm xúc gì, vân vân. Phàm ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, không phải pháp khả lạc. Nhận thức pháp không khả hỷ, không phải pháp khả hỷ. Nhận thức pháp không khả ý, không phải pháp khả ý. Này các tỷ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỷ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các thiên giới gọi là sáu xúc xứ thiên giới. Tại đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc khả lạc, không phải sắc không khả lạc, thấy sắc khả hỷ, không phải sắc không khả hỷ, thấy sắc khả ý, không phải sắc không khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì, vân vân. Phàm mũi ngửi hương gì, vân vân. Phàm lưỡi nếm vị gì, vân vân. Phàm thân cảm xúc gì, vân vân. Phạm ý nhận thức pháp gì? Nhận thức pháp khả lạc, không phải pháp không khả lạc. Nhận thức pháp khả hỷ, không phải pháp không khả hỷ. Nhận thức pháp khả ý, không phải pháp không khả ý. Này các tỷ kheo, các ông được lợi đắc. Này các tỷ kheo, các ông được khéo lợi đắc. Các ông đã nắm được cơ hội để sống phạm hạnh. Ba La Mã Kinh Thích Sắc thứ nhất Bhatha Maru Parama Sutta 136. Này các tỷ kheo, chư thiên và người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỷ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ, vân vân. Thích thú tiếng, vân vân. Thích thú hương, vân vân. Thích thú vị, vân vân. Thích thú xúc, vân vân. Này các tỷ kheo, chư thiên và người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỷ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ. Này các tỷ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, không thích thú sắc, không ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỷ kheo, Như Lai sống an lạc, vân vân, không thích thú tiếng, vân vân, không thích thú hương, vân vân, không thích thú vị, vân vân, không thích thú xúc, vân vân. Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, Như Lai sống an lạc. Thế Tôn nói như vậy, thiện thể nói vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: sắc, thanh, hương, vị, xúc và toàn thể các pháp khả lạc, hỷ, khả ý. Như vậy chúng được gọi chư thiên và người đời xem chúng là khả lạc. Chỗ nào chúng đoạn diệt, thiên nhân thấy đau khổ, bậc thánh thấy an lạc. Khi thân kiến đoạn diệt, bậc thánh xem trái ngược. Mọi quan điểm của đời, điều người gọi là lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người gọi là khổ, thánh nhân biết là lạc. Thấy pháp khó nhận biết, kẻ vô trí mê loạn, tối tâm đối vô minh, mù lòa đối không thấy, thiện nhân mắt rộng mở, thấy rõ ràng ánh sáng, sống gần biết rõ ràng, thuần thục trong pháp lớn, bị tham sanh chinh phục, bị vọng hữu cuốn trôi, bị ác ma chi phối, không giác ngộ pháp này, ngoại thánh không có ai, giác ngộ con đường này, con đường đạt niết bàn, chánh trí thoát lậu hoặc. Bốn La Mã Kinh Thích Sắc thứ hai Dutiyaru Parama Sutta 137. Này các tỷ kheo, chư thiên và người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích, bị sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỷ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ, vân vân. Thích thú tiếng, vân vân. Thích thú hương, vân vân. Thích thú vị, vân vân. Thích thú xúc, vân vân. Này các tỷ kheo, chư thiên và người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Này các tỷ kheo, chư thiên và người đời sống đau khổ. Này các tỷ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, không thích thú sắc, không ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỷ kheo, Như Lai sống an lạc, vân vân. Không thích thú tiếng, vân vân. Không thích thú hương, vân vân. Không thích thú vị, vân vân. Không thích thú xúc, vân vân. Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị các pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỷ kheo, Như Lai sống an lạc. Năm La Mã. Kinh không phải của các ông thứ nhất. Pathamana Tumakan Sutta. 138. Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy tự bỏ chúng. Tự bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Và này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông? Mắt. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy tự bỏ mắt. Tự bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Tai, vân vân. Mũi, vân vân. Lưỡi, vân vân. Thân, vân vân. Ý. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy tự bỏ ý. Tự bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Ví như, này các tỷ kheo, trong Cetavana này, có người mang đi hoặc đem đốt hoặc tùy duyên làm một việc gì đối với cỏ, củi, cành và lá. Thời các ông có vì vậy mà nghĩ rằng người ấy mang các ông đi đốt các ông hay tùy duyên làm một việc gì với các ông? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không thuộc tự ngã. Cũng vậy, này các tỷ kheo, mắt không phải của các ông, hãy tự bỏ mắt. Tự bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Tai, vân vân. Mũi, vân vân. Lưỡi, vân vân. Thân, vân vân. Ý. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy tự bỏ ý. Tự bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Sáu La Mã. Kinh không phải của các ông thứ hai. Duttiyana Tumakan Sutta. 139. Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy tự bỏ chúng, vân vân. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc và các pháp. Bảy La Mã. Kinh nội căn do nhân vô thường. Asattanicca Hetu Sutta. 140. Này các tỷ kheo, mắt là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến mắt khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, mắt do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn được? Vân vân. Tai, vân vân. Mũi, vân vân. Lưỡi, vân vân. Thân, vân vân. Này các tỷ kheo, ý là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến ý khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, ý do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thể thường được? Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, vân vân. Đối với ý, do nhàm chán, vị ấy ly tham, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Tám La Mã. Kinh nội căn do nhân khổ. Ajata Dukkha Hetu Sutta. 141. Như kinh trên, chỉ thay thế khổ cho vô thường. Chín La Mã. Kinh nội căn do nhân vô ngã. Ajatanatta Hetu Sutta. 142. Như kinh trên, chỉ thay thế vô ngã cho vô thường. 10 La Mã. Kinh ngoại căn do nhân vô thường. Bahiranicca Hetu Sutta. 143. Này các tỷ kheo, các sắc là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến các sắc khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, các sắc do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn được? Này các tỷ kheo, các thanh, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân. Này các tỷ kheo, các pháp là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến các pháp khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, các pháp do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thể thường được? Thấy vậy, vân vân, vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. 11 La Mã. Kinh Ngoại Căn do Nhân Khổ. Bahira Dukkha Hetu Sutta. 144. Như Kinh 143 chỉ thay thế khổ cho vô thường. 12 La Mã. Kinh Ngoại Căn do Nhân Vô Ngã. Bahira Natta Hetu Sutta. 145. Như Kinh 143 chỉ thay thế vô ngã cho vô thường. Phẩm mới và cũ. Navapurana Vatya. Một La Mã. Kinh Đoạn Tận Nghiệp. Kamma Nirodha Sutta. 146. Này các tỷ kheo, ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, này các tỷ kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, vân vân. Mũi, vân vân. Lưỡi, vân vân. Thân, vân vân. Ý, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các tỷ kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý? Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp mới. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, ta đã giảng cho các ông nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, phàm những gì bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy ta đã làm cho các ông, vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy thiền tư, các tỷ kheo, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Hai La Mã. Kinh Vô Thường Thích Ứng đưa đến Niết Bàn. Anicca Nibbana Sappaya Sutta. 147. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường thích ứng với Niết Bàn. Hãy lắng nghe. Vân vân. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo thấy mắt là vô thường, thấy các sắc là vô thường, thấy nhãn thức là vô thường, thấy nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường, vân vân. Tai, vân vân. Mũi, vân vân. Lưỡi, vân vân. Thân, vân vân. Thấy ý là vô thường, thấy các pháp là vô thường, thấy ý thức là vô thường, thấy ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Và này các tỷ kheo, đây là con đường thích ứng với Niết Bàn. Ba La Mã. kinh Khổ Thích Ứng đưa đến Niết Bàn. Dukkha Nippana Sapaya Sutta 148. Như kinh trên chỉ thay thế khổ. Bốn La Mã. Kinh Vô Ngã Thích Ứng đưa đến Niết Bàn. Anatta Nippana Sapaya Sutta 149. Như kinh trên chỉ thay thế vô ngã. Năm La Mã. Kinh Con Đường Thích Ứng đưa đến Niết Bàn. Nippana Sapaya Patipada Sutta 150. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về con đường thích ứng với Niết Bàn. Hãy lắng nghe. Vân vân. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh Đệ Tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, vân vân. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vị ấy cũng nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy được giải thoát, vân vân. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này các tỷ kheo, đây là con đường thích ứng với Niết Bàn. Sáu La Mã. Kinh Đệ Tử Nội Trú Antevasika Sutta 151. Này các tỷ kheo, không có các đệ tử nội trú, không có đạo sư, phạm hạnh này được sống. Này các tỷ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư là sống an lạc, thoải mái. Và thế nào, tỷ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy. Các ác, bất thiện pháp nội trú trong vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng theo sát, Samudacha Ranti, vị ấy. Các ác, bất thiện pháp theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là có đạo sư. Vân vân, khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân. Lại nữa, này các tỷ kheo khi ý biết pháp, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy. Các ác, bất thiện pháp nội trú ở trong vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng theo sát vị ấy, các ác, bất thiện pháp theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là có đạo sư. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư là sống an lạc, thoải mái? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy. Các ác, bất thiện pháp không nội trú trong vị ấy. Cho nên, vị ấy được gọi là không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy. Các ác, bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có đạo sư. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân. Lại nữa, này các tỷ kheo khi ý biết pháp, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy, các ác, bất thiện pháp không nội trú ở trong vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy, các ác, bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có đạo sư. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư. Đây, này các tỷ kheo, được gọi là phạm hạnh không có đệ tử nội trú, không có đạo sư. Này các tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư là sống an lạc, thoải mái. Bảy La Mã. Kinh phạm hạnh với mục đích gì? Kimathiya Ramacharya Sutta 152. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: có cái gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: này chư hiền, vì liễu tri đau khổ nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: thế nào, này chư hiền, là vì liễu tri đau khổ nên phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: mắt, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Nhãn thức, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Nhãn xúc, là khổ, vì liễu tri nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là khổ, vì liễu tri cảm thọ ấy nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn, vân vân. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là khổ, vì liễu tri cảm thọ ấy nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Đây là khổ, này chư hiền, vì liễu tri đau khổ nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời như vậy cho những du sĩ ngoại đạo ấy. Tám La Mã. Kinh có pháp môn nào? Atinuko Pariyaya Sutta 153. Có pháp môn nào, do pháp môn ấy, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp Akarapariwitaka, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận Dittini Sanakanti, có thể xác chứng chánh trí, vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, vân vân. Có một pháp môn, này các tỷ kheo, do pháp môn ấy, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí, vì ấy biết rõ sanh đã tận, vân vân, trạng thái này nữa. Pháp môn ấy là gì? Do pháp môn ấy, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ, nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ, nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham sân si, biết rõ nội tâm ta có tham sân si, hoặc nội tâm không có tham sân si, biết rõ nội tâm ta không có tham sân si. Này các tỷ kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn thích thú biện luận được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, bạch Thế Tôn, đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, do pháp môn này, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí, vị ấy biết rõ sanh đã tận, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân. Lại nữa, này các tỷ kheo khi ý biết pháp, hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ, nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ, nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo, khi ý biết pháp, hoặc biết rõ nội tâm có tham, sân, si, nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc biết rõ nội tâm không có tham, sân, si, nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo, sự biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn thích thú biện luận được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, bạch Thế Tôn, đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, do pháp môn này, tỷ kheo ngoại lòng tin, ngoại ưa thích, ngoại lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Chính là mã kinh các căn được thành tựu. Indriya Sambana Sutta 154. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu, các căn được thành tựu, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu? Nếu tỷ kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, vị ấy nhàm chán đối với nhãn căn, vân vân, trong nhĩ căn, vân vân, trong tỷ căn, vân vân, trong thiệt căn, vân vân, trong thân căn, vân vân. Nếu tỷ kheo quán sanh diệt trong ý căn, vị ấy nhàm chán đối với ý căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Cho đến như vậy, tỷ kheo thành tựu các căn. Mười La Mã kinh hỏi về vị thuyết pháp. Dhammakathika Buddha Sutta 155. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, vị thuyết pháp, vị thuyết pháp, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là vị thuyết pháp? Nếu tỷ kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thành tựu pháp và thuận pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, được giải thoát không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo chứng được Niết Bàn ngay trong hiện tại. Vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Nếu tỷ kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thực hành pháp và thuận pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo đạt được Niết Bàn ngay trong hiện tại.